Hôm nay chúng tôi giảng tiếp quyển thiền căn bản. Đây là đến phần đối cảnh tu chỉ quán. Khi chúng ta tu pháp thiền chỉ quán, lúc tiếp duyên xuất cảnh phải tu như thế nào, thì đây là dạy cho chúng ta tu trong khi tiếp xúc với ngoại cảnh. Một, khi mắt thấy sắc tu chỉ quán, tùy khi thấy sắc tưởng như thấy trăng đáy nước không có thật thể. Nếu thấy sắc đáng yêu không khởi lòng tham ái, thấy sắc đáng ghét không sanh tâm giận ghét, thấy sắc không yêu không ghét không khởi si mê và loạn tưởng, ấy là tu chỉ. Thế nào là khi mắt thấy sắc tu quán? Nên phải nghĩ thế này: những khi những hình sắc trông thấy, tướng của nó là không tịch. Tại sao? Vì ở trong căn trần không minh kia, mỗi cái không có tự thấy, cũng không phân biệt, do nhân duyên hòa hiệp mới sanh nhãn thức, kế sanh ý thức phân biệt các thứ hình sắc. Nhân đó có tất cả pháp phiền não, thiện ác, phản quán. Tâm nghĩ tưởng sắc ấy không thấy tướng mạo, nên biết thấy sắc và tất cả pháp cứu kính không tịch, ấy là tu quán. Như vậy cái đoạn này nói về tu chỉ, tu quán trong khi đối cảnh. Mà đối cảnh đây là con mắt. Con mắt thấy hình sắc ở bên ngoài, sắc là cảnh mà thấy là con mắt. Như vậy thì thấy cảnh làm sao chúng ta tu chỉ? Tu chỉ tức là dình cái tâm không có chạy theo sắc. Muốn tu như vậy, ở đây dạy mình thấy sắc đáng yêu không khởi lòng tham ái, thấy sắc đáng ghét không sanh tâm giận ghét, thấy sắc không yêu không ghét không khởi si mê loạn tưởng, đó là tu chỉ. Thì như vậy cái phần tu chỉ có ba: một là thấy sắc đẹp đáng yêu, thấy sắc xấu đáng ghét, thấy cái sắc không đẹp không xấu mình không có si mê. Làm sao không có si mê? Vì tất cả cái đó, tất cả hình sắc đó giống như là bóng trăng đáy nước. Bóng trăng đáy nước sao? Nó có hay nó không có? Có mà thử đưa tay vớt lên được không? Như vậy đứng về mặt mắt thấy thì dường như nó có, nhưng mà tai sờ mó thì nó không. Như vậy nó là cái bóng chứ nó không phải là thật. Tại sao nó là cái bóng? Bởi vì các cái hình tượng mắt chúng ta thấy ở đây là tướng duyên hợp, mà từ duyên hợp thì không có cái thể cố định, cho nên nó không có thiệt, giống như là trăng đáy nước vậy thôi. Thấy trăng đáy nước hay là thấy hình sự vật phía đáy nước, chúng ta có mến yêu, có chán ghét không? Chắc vậy đó, biết nó là bóng thì không có gì mến yêu, không có gì chán ghét. Từ tâm không mến, không chán, đó là nó không loạn tưởng. Mà không loạn tưởng thì đó là tu chỉ, tức là dừng được cái tâm. Tuy thấy cảnh mà tâm không có chạy theo, đó là tu chỉ. Như vậy là phần có mắt thấy. Rồi bây giờ tu quán là thế nào? Nghĩa là khi mình thấy những cái hình tướng ở bên ngoài á, đều nghĩ, đều quán nó, tướng của nó là không tịch. Ở chỗ không tịch này á, quý vị nghe nó hơi khó hiểu. Như tôi thường hay ví dụ á, tôi nói rằng cái tay của tôi co năm ngón lại thì gọi là nắm tay, phải không? Nắm tay này quý vị nói nó có thiệt hay không? Có thiệt hay không? Hiện giờ thấy thì rõ ràng thấy có nắm tay, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta phân tích ra có nắm tay không? Nếu phân tích từng ngón, đây ngón, đây ngón, mỗi ngón ra thì tìm nắm tay không có, phải không? Như vậy cái nắm tay nó có chỉ là giả tướng, chứ nó không có cái thể thực. À, tại sao vậy? Vì cái nắm tay từ duyên hợp là năm ngón co lại. Như vậy cái gì duyên hợp thì cái đó thiệt không? À, nếu biết các pháp duyên hợp không thiệt, không có thể tánh, cho nên nói rằng cái nắm tay này, cái tánh nó là không tịch. Không tịch là cái gì? Tức là nó không có cái thể thật. Khi duyên hợp thì có, duyên tan thì không, phải không? Như vậy có và không của nó chỉ là theo duyên, chứ nó không có cái thực thể. Vì vậy mà nói là không tịch, nó không lặng lẽ. Như vậy thì từ cái nắm tay nhỏ xíu, chúng ta nhìn ra tới muôn vật, tới bản thân mình, tới tất cả sự vật, nó có phải duyên hợp không? Có cái nào mà quý vị thấy nó không phải duyên hợp không? Tất cả đều duyên hợp. Mà tất cả duyên hợp thì không có thực thể. Mà không có thực thể thì cái không thực thể đó là cái không tịch đó. À, hiểu như vậy thì quý vị biết tất cả pháp không có thực thể mà mình mến, mình yêu, mình thích, thì mến yêu thích đó cũng là cái hư giả thôi, nó không có thiệt. Biết rõ như vậy thì tâm mình nó có chạy theo cảnh hay không? À, từ biết các cái pháp nó là không tịch rồi, cho nên ở đây nó dạy rằng chúng ta biết nó là nhân duyên hòa hợp. Nhân duyên hòa hợp như thế nào? Như con mắt tôi nhìn thấy cái bình hoa thì như vậy, ở trong thì có con mắt gọi là căn, ở ngoài này có bình hoa gọi là trần. Nha, ta dùng nè, căn trần. Rồi không, từ đây tới chỗ cái bình hoa, cái khoảng trống này là không, là hư không. Rồi nếu có bình hoa, có con mắt, có hư không, nhưng mà tối mò thấy không? Không thấy, cho nên phải có minh. Minh tức là ánh sáng. Như vậy thì chúng ta nhìn ra được hình sắc là do trong có căn, ngoài có trần, và có hư không, có ánh sáng, chúng ta mới thấy. Thì cái thấy đó nó là duyên hợp, cho nên nó không thiệt. Như vậy thì nhân duyên hòa hợp, rồi con mắt, cái hoa, hư không, ánh sáng, khi đó mới khởi ra cái nhãn thức phân biệt, rồi cái ý, nhãn thức để mà biết nó, rồi kế thành ý thức phân biệt hình sắc, nhân đó mới sanh ra nào là thích, ưa hay là chán ghét. Như vậy đó là sanh phiền não. Như vậy thì cái phiền não ưa thích, chán ghét đó là nó từ đâu ra? Từ đủ duyên, phải không? Đủ duyên mới có. Mà cái gì đủ duyên hợp với có thì cái đó thiệt được không? Vậy mà chúng ta hay cái bệnh thương ghét quá, phải không? Nó không thiệt mà thương vẫn thương, ghét vẫn ghét. Nếu mà quý vị dùng cái trí thấy xét cho tới nơi vậy thì có gì đâu để mà thương, để mà ghét đó. Cho nên ở đây dạy thấy được như vậy, biết được như vậy rồi, chúng ta mới phản quán cái tâm nghĩ tưởng sắc ấy không thấy tướng mạo, nên biết thấy sắc và tất cả pháp cứu kính không tịch, ấy là tu quán. Mình biết phân biệt rõ ràng duyên hợp không thiệt, rồi bây giờ cái tâm mà khởi nghĩ về sắc đó, tìm cho nó ở đâu, quán chiếu hồi thì tâm đó cũng không có. Như vậy đó gọi là tu quán. Nói tóm lại, tu chỉ là biết các pháp duyên hợp hư giả, cho nên tâm không chạy theo, đó là chỉ. Tu quán khởi nghĩ coi, quán chiếu lại coi cái tâm mà duyên theo cảnh đó nó ở đâu, nó ra sao, thì gọi đó là tu quán. Quán là phản chiếu lại, còn chỉ là biết nó giả hợp không thiệt, không có khởi niệm thì chỉ. Rồi bây giờ mình tìm coi cái tâm duyên theo đó nó nằm ở đâu, hình tướng ra sao, quán lại nội tâm mình, đó là tu quán. Đó là nói về con mắt thấy sắc tu quán. Thì nói đây nó hơi dài dòng, mà ứng dụng hàng ngày á, thì quý vị cứ ứng dụng thế này, tức là cái tu chỉ này nó hay, nghĩa là thấy tất cả hình sắc chúng ta đều nghĩ nó là duyên hợp, mà duyên hợp thì không thật, không thật thì chúng ta không thành chạy theo, không dính mắc, như là đủ rồi. Như vậy là chúng ta đang tu cái gì? Tu chỉ đó. Cái tu chỉ nó đơn giản hơn. Khi chúng ta thấy cảnh, thấy người, chúng ta dùng cái trí tuệ xem xét biết nó là duyên hợp, mà duyên hợp thì hư giả, hư giả thì có gì mà khởi niệm thương ghét, đó là chúng ta tu chỉ. À, như vậy là phần thứ nhất nói về con mắt. Đến phần thứ hai nói về nghe tiếng. Khi tai nghe tiếng tu chỉ quán, tùy khi nghe tiếng nên xét tiếng như âm vang. Nếu nghe tiếng êm tai thích ý, không khởi lòng yêu mến, nghe tiếng trái tai nghịch ý, không sanh tâm giận hờn, nghe tiếng không thích, không trái, chẳng khởi tâm phân biệt, ấy là tu chỉ. À, như vậy thì phần này dạy chúng ta tu chỉ cũng giống như ở trước, nhưng mà nó khác cái chỗ kia thì thấy sắc như là thấy căn đáy nước, đây nghe tiếng như là âm vang. À, âm vang như chúng ta lên núi đứng gần một cái hang, chúng ta hét một tiếng thì trong cái hang đó nó phản ra. À, cái tiếng ở trong hang nó cũng dội lại giống hệt, thì đó gọi là âm vang. Tất cả những cái tiếng đều như âm vang, cho nên nghe tiếng êm tai thích ý, không yêu mến, trái tai nghịch ý, không giận hờn. À, như vậy còn cái tiếng bình thường không thích, không ghét thì đó cũng không có phân biệt. Thế là chúng ta tu chỉ. Như vậy thì chúng ta tu chỉ nghe tiếng nào khen chê đều coi như âm vang. Bây giờ quý vị tu chỉ dễ chưa? Sao vậy? Nghe biết tiếng ra, ra rồi cái nó mất, thì tiếng dù là tiếng khen cũng là âm vang, tiếng chê cũng là âm vang, ra rồi cho nó mất đi thì có gì bận lòng, phải không? Khen cũng không có bận lòng, chê cũng không có bực bội. Như vậy thì quý vị có tu chưa? Còn nhiều khi Phật tử mình tu rất là nhiệt tình, ở chùa tụng kinh lại Phật thiệt nhiều, mà ra đường nghe tiếng khen chê cái nỗi giận, thì như vậy hay chưa? Như vậy thì chỉ biết tu với ai? Chỉ biết tu với Phật thôi à, chứ chưa có biết tu với chúng sanh, thấy không? Mà Phật có cần quý vị tu không? Quý vị mà có tán thán cách nào nữa, Phật cũng ngồi êm ru, phải không? Ngài không có gật đầu, Ngài cũng không có mỉm cười. Còn quý vị có dùng những lời chê bai Phật, Phật cũng không có khởi cái nét buồn, cũng không có tỏ cái gì gọi là bất mãn hết. Thì như vậy Phật là một vị chứng minh cho mình, chứ không phải mình tu với Ngài, mà tu là tu với mấy ông Phật sống rồi đây. Phải không? Phật sống mà tại họ chưa cái nhớ Phật thì họ đương phiền não đó, mình tu với họ đó, thì cái đó mới là cái tu thiệt. Chứ còn tu với ông Phật trên bàn thì tu đó thì chỉ là chứng minh để Ngài chứng cho cái lòng thành của mình thôi, chứ hằng ngày tu là tu với mấy ông Phật sống nhỏ đó, phải không? Ở gia đình thì mấy ông Phật sống ở trong nhà, phải không? Ra ngoài xã hội thì thôi, Phật sống nhiều lắm, ráng tu với những người đó đó. Nghĩa là làm sao đối với lời khen, đối với tiếng chê mà chúng ta thản nhiên tự tại thì đó mới thực là tu. Còn nếu mà khen thì hớn hở vui cười, chê thì mặt xuống màu liền, thấy không đó, thì cái đó thì chưa có phải là hay. Như vậy thì quý vị nhớ, trong cái tu thiền, chúng ta tu lúc tọa thiền, rồi tu lúc đối duyên xuất cảnh, thì như vậy đó, cái tu nó mới là chân chính, mới là quý tiết thì giờ. Như vậy đó là cái phần tu chỉ và tới phần tu quán. Thế nào trong khi nghe tiếng tu quán nên khởi nghĩ thế này: những tiếng nghe không thực có, chỉ do căn trần hòa hợp sanh nhĩ thức, kế sanh ý thức, gắn khởi phân biệt. Nhân đây có tất cả phiền não, pháp phiền não, thiện ác vân vân, gọi là nghe tiếng. Phản quán tâm nghe không thấy tướng mạo, nên biết nghe tiếng và tất cả pháp cứu kính không tịch, ấy là tu quán. À, như vậy cũng giống như ở trên về tu quán sắc, ở đây chúng ta quán tất cả những cái âm thanh chúng ta nghe được đó, đều không thực có, chỉ do căn trần hòa hợp sanh nhĩ thức. Trong là có con lỗ tai là căn, ngoài thì có âm thanh là trần, hai cái nó hòa hợp rồi sanh ra cái nhĩ thức, là cái biết của lỗ tai, rồi kế sanh ý thức khởi phân biệt. Nhân đây mà có phiền não, có thiện có ác, thì tu như đó là gọi nghe tiếng. Nghe tiếng rồi sanh ra ưa, sanh ra ghét, đó là cái do duyên hợp căn trần thức chung lại mà có. Bây giờ mình quán ngược lại coi cái tâm nghe tiếng đó nó tướng mạo thế nào. Như vậy thì khi mình quán lại thì thấy cứu kính nó là lặng lẽ, là không. Như vậy đó là tu quán. À, chúng ta nghe tiếng khen thì cái tâm nó khởi vui thích, rồi mặt chúng ta tươi cười, phải không? Ưa thích, từ cái tâm ưa thích rồi mặt nó tươi cười. Ta nghe cái tiếng chê thì cái tâm bực bội, cho nên rồi cái mặt mình cũng, nó cũng quạo đèo, phải không? Nó theo đó. Thì nghe tiếng mà khởi nghĩ ưa, khởi nghĩ ghét, thì giờ quán lại cái tâm ưa ghét nó ở chỗ nào, tìm lại hồi không có. Không có, đó là tu quán. À, như vậy thì tu quán cực hơn là tu chỉ. Quý vị thấy phải không? Tu chỉ thì nó nhẹ nhàng, chỉ nghe tiếng đáng thích, đáng ưa, rồi tiếng nghe tiếng không ưa không thích, mình cũng đều biết nó không thật, không khởi niệm, không chạy theo, đó là tu chỉ. Thì chỉ cái này đó thì nó dễ dàng. Như vậy thì chúng ta từ mắt thấy, từ tai nghe đều biết nó không thiệt, cho nên tâm nó không động. Tâm không động tức là đi đứng nằm ngồi thấy nghe mà vẫn là thiền. Bây giờ cái thứ ba, khi mũi ngửi mùi tu chỉ quán, tùy khi mũi ngửi mùi biết nó như hơi như khói không thật, Nếu ngửi mùi thơm thích ý, không khởi lòng đam mê. Ngửi mùi hôi trái ý, không khởi tâm giận ghét. Ngửi mùi không thơm không hôi, chẳng sanh loạn niệm, ấy là tu chỉ. Như vậy thì cái phần tu chỉ này, quý vị thấy nó cũng không có phải là khó. Bởi vì khi ngửi mùi, chúng ta cứ nhớ mùi là cái hơi xông lên, phải không? Thì nó như hơi, như khói chứ có gì. Mùi như hơi như khói, nhưng mà có cái là thơm thì lỗ mũi nó thì sao? Nó nở ra nó hứng, phải không? Còn hôi thì sao? Bóp mũi, đừng cho nó chen vô đó. Như vậy thì chúng ta đón nhận nó, chỉ đón nhận cái thơm mà chúng ta che chở, không cho nó vào khi nó hôi. Như vậy thì cái mùi thơm, mùi hôi nó làm cho chúng ta thích và chúng ta không thích. Nếu mà đi ngang chỗ nào có mùi hôi, gương mặt của quý vị sao? Nhăn lại. Còn nơi nào mà có mùi thơm thì sao? Hơi ngửi thơm thơm cái mỉm cười. Như vậy thì rõ ràng chúng ta lệ thuộc vào cái mùi, phải không? Cho nên ở đây dạy chúng ta mùi thơm, mùi hôi đều không có khởi cái tâm ưa thích, mà chỉ biết nó là hư dối, như hư, như hơi, như khói, không có thiệt. Thì không thiệt thì có gì mà ưa, có gì mà ghét, đó là tu chỉ. Thế nào là trong khi ngửi mùi tu quán? Nghĩ thế này, ta nay ngửi mùi, nó hư dối không thật. Tại sao? Vì căn trần hòa hợp sanh tỷ thức, kế sanh ý thức, cố chấp nhận tướng mùi, nhân đó có tất cả pháp phiền não, thiện ác, vân vân. Cho nên gọi là ngửi mùi. Phản quán tâm ngửi mùi, không thấy tướng mạo, nên biết ngửi mùi và tất cả pháp cứu kính không tịch, ấy là tu quán. Đây thì cái ngửi mùi chúng ta cũng dùng hai cái cách để mà quán chiếu. Cái cách thứ nhất là khi chúng ta ngửi được mùi thơm, mùi hôi là biết rõ ràng rằng từ căn là lỗ mũi, trần là cái mùi ở ngoài hợp lại rồi sanh ra cái thức, cái tỷ thức, tức là cái biết của lỗ mũi. Kế đó là sanh ra cái ý thức cố chấp, cái lỗ mũi biết thơm, rồi cái ý thức thích. À, như vậy thành đã nhận cái tướng ngửi mùi. Và từ nhận cái tướng ngửi mùi rồi sanh ra phiền não, nếu là cái mùi hôi, sanh ra vui thích, nếu là cái mùi thơm. Như vậy tất cả cái mùi đó, chúng ta phải quán nó không có thiệt, do căn trần hợp lại, căn trần thức hợp lại mà có, không thiệt. Đó là cái phần ở trên. Rồi quán cái tâm ngửi mùi mà thích thơm, thích thơm, ghét hôi đó, nó ra sao? Trở lại quán tìm nó thì nó cũng mất. Như vậy thì cũng biết tất cả tâm ngửi mùi và các pháp đều không tịch, tức là không có tự tánh, nó là rỗng lặng. Đó là tu quán. Như vậy thì quý vị thấy tu được mấy căn rồi? Mắt, tai, mũi. Bây giờ tới cái lưỡi. Cái lưỡi này hơi khó tu một chút. Khi lưỡi nếm vị tu chỉ quán, tùy lưỡi nếm vị liền nghĩ như trong mộng được thức ăn. Nếu được vị ngon không khởi lòng tham đắm, được vị dở không khởi tâm giận ghét. Vị không ngon không dở chẳng khởi ý phân biệt, đó là tu chỉ. Cái trọng tâm của cái tu về cái vị này, bởi vì cái vị này người ta lệ thuộc nó rất là lớn. Nên đi làm gì nhọc nhằn mấy, về có bữa cơm ngon là thấy thỏa mãn, phải không? Thì như vậy cái nhọc nhằn quên được khi được bữa cơm ngon đó. Mà bây giờ nếu mà quán nó phải quán sao không? Thì đây Ngài dạy rằng nếu muốn quán thì nghĩ cái ngon, cái dở trong bữa ăn giống như khi mộng mà mình được thức ăn, mình ăn trong mộng, giả như ai đãi mình một bữa tiệc to toàn là cao lương mỹ vị, nhưng mà khi giật mình thức dậy thì còn gì không? Nó không còn gì hết. Nghĩa là mộng thấy như có mà rốt cuộc là không. Nói như vậy thì quý vị thấy hơi khó, cũng hơi khó quá. Nhưng bây giờ chúng ta xét kỹ, chúng ta dự một bữa tiệc thật quý, thật sang ngon thì được mấy tiếng đồng hồ? Chắc nhiều lắm cũng đã vài tiếng đồng hồ trở lại thôi, phải không? Nhưng mà qua phải mấy tiếng đồng hồ đó thì sao? Thì những cái quý, cái ngon, cái sang trọng nó ra sao? Nó còn quý, còn ngon, còn sang trọng không? Bây giờ những cái đó nhiều khi nó còn phá bao tử mình nữa, phải không? Rồi còn nhọc nhằn, còn đủ thứ chuyện phiền ở sao? Thì như vậy cái ngon đó nó không phải là cái làm cho con người khỏe mạnh. Nhiều khi nó ngon ở lưỡi mà nó sanh ra những bệnh khác, thì như vậy có gì đâu là quý. Xét kỹ như vậy thì chúng ta không có nên đắm mê cái vị ngon mà không có ưa vị dở. Thí dụ như chúng ta bệnh mà hốt một thang thuốc bắc về uống thì thuốc bắc nó ngon hay dở? Nó đắng cái lưỡi, nó hôi ở mũi, nhưng mà uống vô thì lại khỏe mạnh, phải không? Còn những thức ăn thật là ngon, đủ mùi vị hấp dẫn, nhưng mà chưa chắc ăn vô là khỏe mạnh. Như vậy thì cái quý ở chỗ nào? Cái quý ở cái thân mình khỏe mạnh, hay là cái quý ở cái lưỡi mình ngon? Như vậy ai cũng biết ăn là để nuôi thân, chứ không phải ăn mà để phục vụ cho cái lưỡi. Mà đa số chúng ta giờ phục vụ cho cái gì? Cái lưỡi không à. Thành là phục vụ cho cái lưỡi, mà cái lưỡi thì nó lại ưa những cái, ví dụ như người cử đường nó lại thích ăn đường, phải không? Rồi người cử mỡ mà thích ăn béo, thì như vậy cái thích đó là cái quạ, phải không? Chứ đâu phải là cái thích đó là cái giúp cho cơ thể mạnh khỏe. Nếu chúng ta mà lệ thuộc vào cái lưỡi thì chúng ta sẽ khỏe mạnh, sống lâu, hay là sẽ bệnh hoạn chết yểu. Đó, như vậy thì rõ ràng xét cho kỹ, không phải ăn ngon là cái làm cho thân khỏe mạnh, mà chúng ta ăn vừa phải, đơn giản, đủ chất bổ, nuôi thân được rồi. Nha. Chứ còn nếu cố chấp cái vị ngon thì đó là cái tai họa của thân. Xét cho kỹ thì chúng ta thấy cái ngon cái dở nó không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ giúp cho thân khỏe mạnh, cái đó mới là cái quý. Vì vậy mà đừng có lệ thuộc vào cái ngon mà rồi chê những cái dở. Đó là cái xét kỹ. Mà xét kỹ vậy là không có tham đắm cái ngon, không có ghét cái dở, thì đó là tâm chúng ta an, ăn cái gì cũng yên hết. Cho nên nói, nhà thiền gọi là đói ăn mệt ngủ đó. Như vậy đó, ăn đừng đòi ngon, mà cũng đừng ghét dở, thì đói, đói thì ăn. Còn mới đòi ngon, ghét dở là đói mà chưa chịu ăn, phải không? Như vậy thì tự nhiên tâm chúng ta nó an ổn, đó là tu chỉ. Cái chỗ này quý vị thấy dễ tu không? Mà nó có lợi, nếu biết tu có lợi không? Có lợi thực sự, phải không?
chứ còn không biết tu thì hại lắm. Đó là một cái tai họa lớn cho cái cuộc sống này. Nói tu quán thế nào trong khi lưỡi nếm vị tu quán? Nên xét thế này, ta nay nếm các vị thật không thể được. Tại sao? Vì sáu vị trong ngoài tánh nó không có phân biệt, nhưng hòa hợp với thiệt căn bên trong mà sanh thiệt thức, kế sanh ý thức, cố gắng chấp nhận tướng vị, nhân đó mới có tất cả pháp phiền não thiện ác v.v. Phản quán thức duyên vị, không thấy tướng mạo, nên biết người nếm vị và tất cả các pháp cứu kính không tịch, ấy là tu quán. Ở đây nói mình phải quán trước là nếm các vị thật không thể được, bởi các vị nó không thiệt. Tại sao? Bởi vì sáu vị là ngọt, bùi, cay, đắng vân vân. Đó, sáu vị đó trong ngoài tánh nó không có phân biệt. Những cái vị ngọt, bùi hay là cay hay là đắng vân vân, những cái đó nó không có tự phân biệt. Mà nhân cái lưỡi mình nó hợp với cái vị, rồi cái thức nó khởi phân biệt, rồi sanh ra ý thức chấp, rồi từ ý thức chấp đó sanh phiền não. Vì vậy mà biết cái nếm vị nó là không tịch, tức là không có thực thể. Rồi mình phản quán lại cái tâm, cái thức duyên theo cái vị đó, hỏi nó thế nào thì biết nó cũng không luôn. Bởi vậy cho nên tất cả nó đều là cái tướng không tịch, tức là rỗng lặng, không có thiệt. Biết như vậy, thấy như vậy là tu quán. Mà tôi nói nãy giờ phần tu chỉ ở trên thì dễ hơn, tu quán nó có hơi nhiều chi tiết. Đến cái phần thứ năm, khi thân xúc chạm tu chỉ quán, tùy khi xúc chạm liền biết nó như bóng huyễn quá không thật. Nếu xúc chạm cái vui thích ý không khởi tham trước, xúc chạm cái khổ cái ý không khởi tâm giận ghét giận, xúc chạm cái không vui không khổ chẳng khởi nhớ tưởng phân biệt, ấy là tu chỉ. Như vậy thì cái thành tu chỉ về xúc chạm, bởi vì xúc chạm chúng ta có những cái xúc chạm vui, có những cái xúc chạm không vui, xúc chạm trái ý và thích ý. Xúc chạm gì mà thích ý thì vui, xúc chạm gì trái ý thì không vui. Như vậy thì tất cả cái xúc chạm đó đều là không có thiệt, như quyển, như quá, như bóng không có thật. Biết rõ ràng cái xúc chạm không thật. Ví dụ như là quý vị xúc chạm cái lạnh, vừa xúc chạm nghe nó lạnh trong cái tai mình, rồi lát nó mất, lấy ra thì mất. Xúc chạm ở cái ấm thì vừa nghe ấm mà rồi nó cũng mất, chứ nó đâu có cái gì thiệt, đâu có cái hình bóng cố định. Cho nên tất cả những cái xúc chạm đó nó tạm bợ, như quyển, như quá, như bóng vậy thôi, chứ không có gì thiệt hết. Biết như vậy thì xúc chạm cái thích ý, xúc chạm cái trái ý, không khởi tâm yêu ghét, đó gọi là tu chỉ. Như vậy thì khi mình tu chỉ những cái sự xúc chạm đó, mình đều biết nó là không thiệt, không có giới niệm yêu ghét, đó là tu chỉ. Thì tu đó nó hơi dễ đó. Thế nào khi xúc chạm tu quán, nên khởi nghĩ thế này, chạm những cái nhẹ, nặng, lạnh, nóng, trên, nhám, vân vân, gọi là xúc. Đầu mình sáu phần gọi là thân, tánh xúc đã hư giả, thân cũng không thiệt, do nhân duyên hòa hợp, liền sanh thân thức, kế sanh ý thức, nhớ tưởng phân biệt khổ vui vân vân, gọi là xúc. Phản quán tâm duyên này không thấy tướng mạo, phải biết người xúc chạm và tất cả pháp cứu kính không tịch, ấy là tu quán. Như vậy phần tu quán cũng có chia làm hai. Ở trên là khi xúc chạm mình phải biết, biết như thế nào, biết rằng cái thân mình nó chạm với cái sự vật bên ngoài, rồi sanh ra cái thân thức, rồi kế sanh ý thức, tưởng nhớ phân biệt, sanh khổ, sanh vui. Mà tất cả cái đó đều là không thiệt. Tại sao? Bởi vì những cái như là nhẹ, nặng, lạnh, nóng, trơn nhám, gọi là xúc. Mà những cái đó có thiệt gì đâu, chỉ là chạm tới rồi thôi. Như vậy thì những cái chạm đó từ nơi thân của mình chạm tới cái gì thì gọi đó là xúc. Nhưng mà tất cả cái đó, cái xúc chạm và kể cả thân mình cũng là tướng duyên hợp, không có cái gì thiệt hết. Đó là mình quán tất cả cái xúc nó không thiệt, rồi phản quán lại cái tâm duyên như cái xúc mà sanh ra ưa hay là ghét. Đó, hỏi coi tướng mạo nó thế nào, xét kỹ thì nó cũng là lặng lẽ không tịch, thì đó gọi là tu quán. Như vậy tu quán về cái xúc. Rồi bây giờ cái phần chót là trong khi ý biết pháp tu chỉ quán, như trong đoạn dạy sơ tọa thiền đã nói rõ, từ trước y sáu căn tu chỉ quán tùy ý thích dùng mà áp dụng, mỗi mỗi đều có đủ năm ý ở trước, trong đó phân biệt rộng. Ở đây không cần biện giải lại, hành giả nếu hay trong tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm thấy nghe hiểu biết vân vân mà tu chỉ quán là người ấy chân thật tu theo đại thừa. Rồi ở đây tới cái phần xúc chạm của ý. Của ý thì mình tu chỉ quán, nhưng mà đây không có giải thích, vì đoạn trước nói về phần tâm của mình rồi. Cái tâm của mình xét cho kỹ, nó không có thật, cho nên nó duyên theo sắc trần, nó duyên theo thanh trần, hoặc là hương vị trần vân vân. Nếu nó duyên thì nó là cái không thiệt, cái bị duyên là cảnh cũng không thiệt, hai cái đó như bóng không có gì quan trọng. Cho nên ở phần trước đã giảng, ở đây không nhắc lại. Như vậy thì kết thúc rằng sáu cái phần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đối với sáu cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, căn trần tiếp xúc mà mình tu chỉ hoặc mình tu quán thì đều có kết quả tốt. Cho nên đây mới dẫn kinh, như kinh Đại Phẩm chép, Phật bảo ông tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát khi đi thì biết đi, khi ngồi thì biết ngồi, cho đến mặc y tăng già lê, nhìn, chớp mắt, đều nhất tâm, ra vào đều trong thiền định, chính người ấy là Bồ Tát Đại Thừa. Tôi cũng thường nhắc tất cả quý vị đó, làm sao đi chỉ biết đi, rồi ngồi chỉ biết ngồi, nằm chỉ biết nằm, tức là trong các quay nghi đi đứng nằm ngồi, hoặc là nghe hoặc là thấy vân vân, mình đều biết hết, biết mà không có khởi niệm ưa ghét vân vân, thì đó là mình đang thiền định. Tuy đi tuy đứng, tuy nằm tuy ngồi, nghe thấy hiểu biết mà vẫn là tu thiền định. Còn nếu mình thấy thì sanh cái nghĩ đẹp xấu, nghe thì nghĩ tới tiếng hay tiếng dở vân vân, thì đó là mình loạn tưởng, không có thiền định. Như vậy thì tu thiền định là cốt làm sao tất cả thời mình đều giữ được cái tâm không có dính với cảnh hay là dính với sáu trần, mà luôn luôn an tịnh, thì đó là tu thiền định. Nói như vậy thì sẽ có nhiều Phật tử nói rằng bây giờ như trường hợp một cô giáo đi dạy học thì lại ngồi trên lớp, làm sao mà tu thiền định được, phải không? Chứ đám trẻ nó nhồng nhào ở dưới, nó ồn sọng dưới đó. Thì bây giờ quý vị nghĩ, chúng ta dạy học thì dồn hết tâm lực trong cái dạy học, đừng vừa dạy học vừa nhớ chuyện nhà, đừng vừa dạy học mà nhớ chuyện phải quấy ở đâu, mà chỉ đem hết tâm lực trong cái dạy học. Tuy rằng động, tuy rằng có phân biệt, nhưng có giới hạn, thì đó cũng là tu. Còn như quý vị làm bếp, sáng sửa soạn đi chợ, thì không tính toán là ra biết mua cái gì, thì phải tính toán không? Tính toán mà tu cũng được. Là sao? Tức là quý vị sửa soạn đi chợ, quý vị để cho 5 phút suy nghĩ mua cái gì rồi. Nếu sợ quên thì cứ viết giấy bỏ túi. Bỏ túi rồi làm tới chợ moi cái giấy ra, cái theo đó mà mua. Chứ còn vừa đi và vừa nghĩ mua cái này, mua cái nọ, mua cái kia, nghĩ hoài, nghĩ tới nghĩ lui chi, mất thì giờ, phải không? Rồi đi cái cấm đầu đi, không có bận tâm nghĩ tưởng gì hết, thì đó là đi cũng là tu. Bởi vì cho nên khéo một chút thì chúng ta tu được. Bởi vì có những Phật tử cũng biết tu, than với tôi rằng nếu không cho nghỉ thì quên hết trơn, phải không? Mà quên hết thì làm ăn sao được? Thì đâu phải không cho nghỉ, mình nghỉ trong cái lúc mà chuẩn bị làm gì đó, mình phải nghỉ cho nó 5 phút, 10 phút, nghỉ cho ra, sắp đặt cái trật tự rồi, sau đó thôi đừng thèm nghĩ nữa. Rồi sau đó thì tùy duyên, chứ còn không có nghĩ thì như vậy là tu được. Cũng như đi dạy học thì mình sắp đặt bài vở xong rồi, lên lớp thì cứ như vậy mà giảng cho học trò nó nghe. Nó nghe thì tùy duyên, đứa nào khó dạy, dễ dạy gì đó, khen hoặc rầy gì đó, thì chuyện đó cũng trong phạm vi đó thôi, đừng có đi quá phạm vi. Thì đó là mình cũng có tu giới hạn rồi. Thì những công tác khác cũng vậy, ai khéo thì lúc nào cũng có tu được. Chứ đừng nghĩ rằng bận rộn tu không được. Tôi nhắc tới nhắc lui ví dụ như vua Trần Thái Tông, vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, làm vua thì bận rộn không? Có nhiều việc hay ít việc? Mà hồi xưa cái gì cũng gom về vua hết, xử tử xử gì cũng là vua xử không? Cho nên công việc hết sức là nhiều. Vậy mà mấy ổng tu được, mà mình bây giờ người dân quèn mà tu không được thì nói không biết nói sao đó. Là tại vì mình không khéo, phải không? Không khéo sắp đặt. Chứ còn khéo sắp đặt rồi thì ai cũng tu được hết, chứ không gì. Hiểu vậy rồi thì đừng có bao giờ chúng ta nói vì bận rộn, vì nhiều việc mà khó tu. Chúng ta khéo thì lúc nào cũng có thể tu được hết. Đây, lại nữa, nếu người hay như thế, trong tất cả chỗ tu hạnh đại thừa, người ấy ở thế gian là bậc tối thắng, tối thượng, không có ai bì kịp. Trong bộ thích luận kệ nói, quý vị thấy ở đây khen ngợi, nếu mà chúng ta đi đứng nằm ngồi, tiếp xúc sáu căn, tiếp xúc sáu trần, mà khéo biết, khéo tu như vậy, là tu cái hạnh đại thừa, người đó là người bậc tối thắng, không ai bì kịp. Cũng sống trên đời, cũng ăn, cũng nói, cũng làm, mà chúng ta khác với những người khác. Những người khác dính kẹt đủ thứ mà chúng ta không dính kẹt. Tôi nói ví dụ, người biết tu như khi nãy nói, trên bữa ăn người ta dọn cơm cho mình, rồi cùng ngồi 5-7 người, mà người biết tu á thì được gì ăn ấy, không có đòi, không có trách. Còn người không biết tu thì sao? Ngồi ăn mà cái gì không vừa ý thì cằn nhằn, không chịu ăn đó. Như vậy thì mình thấy bên này cũng bao nhiêu thứ đó, bên kia cũng bao nhiêu thứ đó, mà một người thì bình thản tự nhiên, một người thì khó khăn khiến cho người ta phiền não, phải không? Đó là tại vì không khéo tu. Cho nên khéo tu rồi, ở đâu cũng tu, nhìn lên bữa ăn cho thấy người đã biết tu liền, thấy không? Hay là nghe người ta khen chê cái thì biết người đó có tu hay không tu. Chứ đừng có nghĩ nói là tôi năm nay ăn chay tháng được 10 ngày, nhiều hơn năm ngoái. Năm ngoái có 6 ngày thôi, thì tính thêm ngày ăn chay đó là tu nhiều. Nhưng mà nếu thêm ngày ăn chay mà sân si không có giảm thì sao? Thì có nhiều không? Đó. Bởi vậy cho nên chúng ta biết tu là cái tu thực, tu trong cuộc sống, tu đối với mọi người, lúc nào cũng là một cái người tỉnh sáng, không phiền lụy vì sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không phiền lụy vì những cái ý nghĩ tốt xấu. Thì như vậy đó là chúng ta khéo tu. Mà nếu trong nhà mỗi người đều biết tu vậy hết, chắc nhà nó vui lắm. Quý vị thấy phải không? Cả ngày có chuyện gì phải cãi lẽ với nhau, dù nghe chuyện hay chuyện dở thì cũng bỏ qua cười thôi, không có gì quan trọng hết. Còn chúng ta giờ quan trọng quá, những chuyện không đáng cũng quan trọng nữa. Nghe đàn hàng xóm đồn nói cái chị đó có vậy mà xấu lắm à, nghe nhiều đó là mất ngủ rồi, phải không? Thì như vậy là làm sao mà yên tu. Còn nó nghe ai ồn mình xấu hay là khen mình tốt, mặc chuyện đó không quan trọng, như là trăng đáy nước rồi có gì đâu. Rồi thôi mình cứ lo tu thôi, chuyện khen chê là dành cho họ, sao cũng được. Thì đó là khéo tu. Như vậy thì người khéo tu an ổn tự tại trong cõi đời này. Cho nên ở đây mới dùng cái từ là người ấy ở thế gian là bậc tối thắng, tối thượng. Mình không có tranh với ai hết, mà mình là người tối thắng, tối thượng. Còn những kẻ hay tranh hay cãi đó là tối gì? Tối gì? Tối gian, tối ác. Còn này tối thắng, tối thượng. Chứ còn đừng có tưởng mà tranh cãi hơn người ta đó là hay. Đó, nhiều khi mình chỉ là làm phiền hà, khổ sở thôi. Đó, để cho quý vị thấy cái hay của người tu, cái lợi của người tu như vậy đó. Bây giờ nói kệ nói: yên ngồi trong rình vắng, lặng lẽ diệt các ác, đạm bạc được nhất tâm, vui đây trời khó bì. Đó, đây là tán thán những người tu. Yên ngồi trong rình vắng, ngồi yên một chỗ. Đây mình không có rình, thì yên ngồi ở trong nhà, hoặc là yên ngồi nơi công viên. Lặng lẽ diệt các ác, đạm bạc được nhất tâm, vui đây trời khó bì. Trời cũng thua nữa, chứ đừng có nói là thế gian. Người cầu lợi thế gian, giường nệm áo quần đẹp, vui này không an ổn, cầu lợi không chán nhàm. Đó, nếu mà người ưa thích cái lợi của thế gian, như là được giường cho to, nệm cho ấm, áo cho đẹp đó, thì những người đó cho những cái đó là vui. Nhưng mà cái vui đó là cái vui không an ổn. Tại sao? Bởi vì mình có một món đồ đẹp, nhưng mà chưa chắc là đẹp nhất trên thế gian, phải không? Rồi đi đâu thấy ta có cái đẹp hơn nữa thì sao? Thì cũng thấy mình thua, rồi cũng cứ lo hoài, tính hoài. Chỉ con cái là mình biết vừa đủ thì mọi việc tốt đẹp. Cho nên cái vui của người được giường đẹp, nệm ấm, áo quần sang trọng, thì cái vui đó là không có được an ổn. Cầu lợi không chán nhạt, chán nhàm, vì cầu cho được những cái đẹp đó, nó không biết tới đâu mà cùng hết á. Người này được thì người khác người ta cũng được, có khi được hơn. Cho nên rồi cứ ráng hoài suốt đời, tới nhắm mắt cũng chưa xong. Áo nhuộm ở chỗ vắng, động tịnh tâm thường nhất, là tự lấy trí huệ sáng, quán thật tướng các pháp. Bây giờ cái người tu mình ăn mặc đơn giản, áo nhuộm là nói với người xuất gia, còn áo thường thì của quý Phật tử. Nghĩa là ở nơi vắng vẻ mặc mặc đồ đạm bạc, động tịnh tâm thường nhất, gặp cảnh động, gặp cảnh tịnh, tâm cũng vẫn tự nhiên, không có bị sao động. Khi động cũng không có phải đợi chỗ yên tịnh nó mới yên, tâm mình vẫn tự tại như vậy. Tự lấy trí huệ sáng, tức là lấy trí huệ của mình quán thật tướng các pháp, quán cái tướng thật của các pháp. Tướng thật các pháp là tướng gì, quý vị biết chưa? Tướng thật của các pháp, thật tướng là không tướng. Như nãy tôi nói, thật của tướng và thật tướng của nắm tay là cái gì? Là cái không có thực thể đó, là không tướng. Tất cả cái gì duyên hợp đều không có cái thực thể, cho nên gọi là không tướng. Cái không tướng là cái tướng thật. Còn cái tướng ở ngoài, to lớn, nhỏ bé vân vân, là cái tướng hư giả. Ví dụ như một đống cát mà nó là 3 thước thì nó nhỏ, ta đổ 4-5 thước thì nó lớn, phải không? Chỉ bồi thêm hoặc là bớt đi, nó thành nhỏ, thành lớn, nó không cố định. Vì đó là cái tướng duyên hợp. Chỉ có cái, tất cả cái tướng đó đều là duyên hợp, không có thực thể. Thấy rõ không thực thể, đó là thấy được tướng thật. Như vậy đó là quán thật tướng. Trong tất cả các pháp, thải đều do quán nhập, tâm giải huệ lóng lặng, ba cõi không so kè, tức là không thể bì được. Nói rằng nếu chúng ta đối với tất cả pháp thế gian này, chúng ta đều do cái trí tuệ quán chiếu, thấy rõ nó là duyên hợp không thật, đó là do quán mà nhập. Thì cái tâm hiểu, giải là hiểu, huệ là trí huệ. Hiểu bằng trí huệ khiến cho nó được lóng lặng. Người như vậy trong ba cõi không ai bì kịp hết, trong tam giới không bì kịp. Mà người nào trong tam giới không bì kịp, tức là ông Phật rồi, phải không? Ông Phật là thầy của tam giới, cho nên người được như vậy đó là người sẽ đi tới cái quả Phật không nghi ngờ. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta tu ước ao được thành Phật. Là muốn được thành Phật thì phải có cái nhìn như vậy, cái thấy như vậy thì sẽ đến được chỗ đó. Còn không khéo thì tu hoài mà không tới đâu hết. Đó là cái phần trên rồi.